This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngay bây giờ, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một chương trình đặc biệt để nói về Tết Trung Thu, nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung Thu. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, theo phong tục của người Việt chúng ta, Tết Trung Thu được tổ chức vào giữa mùa thu, tức là hôm rằm tháng 8 ta. Thưa quý vị, trong dịp này thì người ta làm lễ cúng gia tiên và bày bánh trái ra sân để mà cúng mặt trăng. Nhân dịp Tết này, người lớn thì uống rượu thưởng trăng và hát trống quân, trẻ em thì lại rước đèn, đi xem múa lân, ca hát những cái bài hát Trung Thu và vui thưởng bánh kẹo cùng với các thứ trái cây do cha mẹ bày ở ngoài sân ở trong đêm Trung Thu dưới hình thức đó là một cái mâm cổ, phải không thưa quý vị? Và theo tục lệ, cái việc trẻ con thưởng thức bánh kẹo trái cây trong đêm Trung Thu này được gọi là gì nào? Gọi là phá cổ. Và sau đây Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái nguồn gốc của Tết Trung Thu như thế nào nhé. Thưa quý vị, người Việt của chúng ta ăn Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 âm lịch là do người Việt Nam ta ngày xưa phỏng theo một cái phong tục của người Tàu. Thưa quý vị, chuyện xưa kể rằng vua Đường Minh Hoàng của cái khoảng thời gian năm 713 cho đến năm 741 của Tây Lịch dạo chơi vườn Ngự Uyển vào cái đêm rằm tháng 8 âm lịch. Trong cái đêm Trung Thu, trăng nó rất là tròn và trong sáng thưa quý vị. Trời thì thật đẹp và không khí mát mẻ. Nhà vua đang thưởng thức cái cảnh đẹp thì gặp đạo sĩ tên là La Công Viễn, còn được gọi là Diệp Pháp Thiện. Đạo sĩ có cái phép tiên là đưa nhà vua lên trên tận cung trăng và ở đấy cảnh trí là càng đẹp hơn. Nhà vua hân hoan thưởng thức cảnh tiên và du dương với lại âm thanh ánh sáng huyền diệu cùng với lại các nàng tiên tha thước trong những cái xiêm y đủ màu xinh tươi, múa hát. Và trong phút giây phút tuyệt vời ấy, nhà vua quên cả trời đã gần sáng, đạo sĩ phải nhắc thì nhà vua mới ra về. Thế nhưng như thế nào thưa quý vị, ở trong lòng vẫn bàng hoàng, vẫn luyến tiếc lắm. Rồi sau khi mà về tới hoàng cung như vậy thì nhà vua vẫn còn vấn vương cái cảnh tiên, cho nên đã cho chế ra một cái khúc nghê thường vũ y và cứ đến rằm tháng 8 hàng năm lại ra lệnh cho dân gian tổ chức để mà rước đèn và bày tiệc ăn mừng. Trong khi nhà vua cùng với lại Dương Quý Phi uống rượu dưới trăng ngắm đoàn cung nữ múa hát để mà kỷ niệm cái lần du nguyệt điện kỳ diệu của mình. Và kể từ đó thì quý vị, cái việc tổ chức rước đèn và bài tiệc ở trong ngày rằm tháng 8 đã trở thành một cái phong tục dân gian. Và cũng có rất là nhiều người họ cho rằng là cái tục mà treo đèn rồi bài cổ trong cái ngày rằm tháng 8 âm lịch là do ở cái điển tích cái ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng, thưa quý vị. Bởi vì ngày rằm tháng 8 là cái ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng, cho nên triều đình nhà Đường đã ra lệnh cho dân chúng ở khắp nơi trong nước treo đèn và bày tiệc ăn mừng. Và từ đó thì cái việc treo đèn bày cổ trong cái ngày rằm tháng 8 đã trở thành một cái tục lệ. Và người Hoa, người Tàu cũng như là người Việt đều làm bánh Trung Thu để mà cúng, để mà ăn biếu cho thân bằng quyến thuộc cũng như là đãi khách. Và cái điểm chung kết tiếp đó là người Hoa cũng như là người Việt đều tổ chức rước đèn trong cái đêm Trung Thu, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, cái nguồn gốc của Tết Trung Thu được Hoàng Tính sưu tập gửi đến cho quý vị là như vậy. Và cái ý nghĩa, thưa quý vị, cái ý nghĩa của cái Tết Trung Thu thì như thế nào, thưa quý vị? Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. ý nghĩa của Tết Trung Thu. Thưa quý vị, Tết Trung Thu của cái người Việt nó có nhiều điểm rất là đặc biệt, nó khác với lại cái Tết Trung Thu của cái người Trung Hoa. Theo cái phong tục của người Việt thì bố mẹ bày cỗ cho các con để mà mừng Trung Thu, mua cũng như là làm đủ thứ lồng đèn, thắp bằng nến để mà treo trong nhà và để cho các con của mình rước đèn. Thưa quý vị, cái cỗ mừng Trung Thu gồm có bánh Trung Thu, kẹo, mía, bưởi cũng như là các thứ hoa quả khác nữa. Và đây là một cái dịp để mà con cái hiểu được một cái sự săn sóc quý mến của cha mẹ đối với mình một cách rất là cụ thể. Bởi vì thế, tình yêu gia đình lại càng khăng khít thêm. Và cũng trong dịp này thì người ta mua bánh Trung Thu, mua trà, mua rượu để mà cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng cũng như là các ân nhân khác. Thật là một dịp tốt để mà con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ và để cho người đời tỏ lòng săn sóc lẫn nhau. Thưa quý vị, người Trung Hoa hay tổ chức múa lân trong cái dịp Tết Nguyên Đán, người Việt thì lại đặc biệt tổ chức múa sư tử hay hoặc là múa lân trong cái dịp Tết Trung Thu. Cái con lân tượng trưng cho cái điềm lành. Cái người Trung Hoa không có những cái công phong tục này. Thưa quý vị, thời xưa người Việt còn tổ chức hát trống quân trong cái dịp Tết Trung Thu. Cái điệu hát trống quân theo cái nhịp thình thùng thình, ngày xưa trai gái dùng cái điệu hát trống quân để mà hát trong những cái đêm rằm, nhất là vào cái rằm tháng 8. Thưa quý vị, trai gái hát đối đáp với nhau, vừa vui chơi vừa để kén chọn bạn trăm năm. Người ta dùng những cái bài thơ làm theo cái thể loại thơ lục bát hay hoặc là lục bát biến thể để mà hát. Thưa quý vị, và Tết Trung Thu mới đầu đó là Tết của cái người lớn thôi, để thưởng thức cái cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh, uống trà, ngắm trăng rằm vào giữa cái tiết thu. Và dần dần thì Tết Trung Thu đã trở thành Tết của trẻ em hay hoặc người ta gọi là Tết của nhi đồng. Thế nhưng người lớn cũng giữ phần ở trong đó nữa. Các em có dịp vui chơi, rước đèn, ca hát, phá cổ do cha mẹ, anh chị bày cho, và nhất là có dịp để mà ăn bánh kẹo thả cửa mà không có sợ bị quở mắng là ăn kẹo hư răng của ngày xưa, phải không thưa quý vị? Trong dịp Tết Trung Thu, trẻ em có dịp được học cái bài hát được gọi là Rước Đèn Tháng 8 một cách thật là thích thú, mà chắc có lẽ là quý vị cũng biết. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm, đèn kéo quân với đèn cá trắm, đèn thiên nga với đèn bướm bướm, em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tím tím, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Cứ thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái phong tục rất là có rất là nhiều cái ý nghĩa. Đó là cái ý nghĩa của một cái sự chăm sóc, của một cái sự báo hiếu, của cái gọi là biết ơn, của cái tinh thần thân hữu, của cái đoàn tụ, của cái thương yêu, và cần cố gắng duy trì cũng như là phát triển cái ý nghĩa cao đẹp này. Quý vị đang đến với chương trình đặc biệt do Hà Tĩnh thực hiện, gửi đến cho quý vị để nói về nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung Thu. Tiếp theo đây, những cái phong tục trong cái Tết Trung Thu như thế nào, Hà Tĩnh xin đưa mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đầu tiên đó là làm sao để mà thấy ra một cái vẻ Trung Thu, phải làm đồ chơi Trung Thu với công thức. Quý vị, mặt nạ và đèn ông sao là hai loại đồ chơi phổ biến nhất trong cái dịp lễ Tết Trung Thu. Phải không thưa quý vị? Nào là chúng tôi thấy những cái đồ chơi Trung Thu như là trống bỏi, đèn ông sư, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, hay hoặc là những cái con tò he, hay hoặc là những cái trong chống quay cho trẻ em ở trong gia đình, hay hoặc là những cái loại mặt nạ thường được làm bằng bìa hay hoặc là bằng giấy bồi với các hình phổ biến về các nhân vật trẻ em yêu thích lúc bấy giờ, như là đầu sư tử, đỏ ông đĩa, tôn ngộ không, trư bát giới, bạch cốt tinh. Và ngày nay thưa quý vị, phần lớn thì nếu mà quý vị mà có ở Việt Nam, quý vị cũng thấy là những đồ chơi Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc nhiều hơn, Trung Cộng nhiều hơn. Các loại mặt nạ thì cũng làm bằng những cái thứ loại nhựa mỏng, không có đẹp bằng cái mặt nạ thời trước. Tiếp theo đó là cái phần rước đèn trong cái phong tục để mà chơi trung thu. Tại những nơi mà cái quan hệ hàng xóm láng giềng vẫn còn được bảo tồn và trân trọng thì người ta thường tổ chức cho trẻ em cùng nhau rước đèn đi khắp thôn, khắp xóm, các trong xóm, trong làng của mình trong cái đêm trung thu. Phải không thưa quý vị? Đó là người ta gọi là rước đèn trung thu. Là một trong những cái hình thức hay hoặc là những cái phong tục mà thường chúng ta biết được đó là trung thu. Tiếp theo đó là múa lân. Múa lân thì thường thì ở miền Bắc thường gọi là múa sư tử, mặc dù sư tử thì không có sừng. Thì múa lân thường được tổ chức vào trước Tết Trung Thu, thế nhưng nhộn nhịp nhất là hai đêm, đó là đêm 14 và 15 ta âm lịch của cái ngày Trung Thu thưa quý vị. Và tiếp theo đó là bài cổ. Bài cổ thì cái mâm cổ Trung Thu thông thường có trọng tâm là cái con chó. Được làm bằng cái tép bưởi thưa quý vị, được gắn hai cái hạt đậu đen để làm mắt và xung quanh có bày thêm hoa quả và những cái loại bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm hoặc là loại bánh chay có hình con heo mẹ với một cái đàn heo con bé bé múp míp hoặc là hình cá chép là những cái hình rất là phổ biến. Hạt bưởi cũng thường được bóc vỏ và được xiên vào những cái dây thép phơi khô từ 2-3 tuần trước khi đến cái hôm mà rằm. Và đến đêm trung thu thì những cái sợi dây bằng hạt bưởi được đem ra để mà đốt sáng. Và những cái loại quả, những cái loại thức ăn đặc trưng trong dịp này đó là chuối và cốm thưa quý vị. Hay hoặc là quả thị, quả hồng đỏ và hồng ngâm màu xanh, vài quả na dai và bưởi là những cái thứ quả không thể thiếu được. Và đến khi mà trăng lên tới đỉnh đầu chính là cái giây phút phá cổ, mọi người sẽ cùng thưởng thức cái hương vị của Tết Trung Thu. Phong tục trong trăng cũng liên quan đến sự tích chú cụi trên cung trăng. Bởi vì do một hôm mà chú cụi đi vắng, thưa quý vị, cây đa quý bị bật gốc bay lên trời thì chú cụi mới bẹt bám vào rễ cây níu kéo lại. Thế nhưng không có được và đã bị bay lên cung trăng với cả cây của mình. Và nhìn lên mặt trăng có thể thấy một cái vết đen rõ hình một cái cây cổ thụ. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ như vậy, có cái dáng như vậy và có người ngồi ở dưới gốc. Và trẻ em tin rằng đó là hình chú cụi như thế nào nè. Chú cụi ngồi ở dưới gốc cây đà, phải không thưa quý vị?
Một bầu trời là một ông trăng.
Thưa quý vị, đó là cái phần mà Hòa Thính chẳng dạy cho quý vị. Trong cái nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của Tết Trung Thu có rất là nhiều lắm thưa quý vị, về nhiều về những cái sự tích của cái Trung Thu. Thí dụ như là sự tích chị Hằng Nga, hay hoặc là sự tích của con thỏ ngọc thưa quý vị, hay hoặc là sự tích của chú cụi cung trăng nè, rồi sự tích của cái bánh Trung Thu có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà thôi, một cái ngắn gọn thì gửi đến cho quý vị cái sự tích của bánh Trung Thu nhé. Bánh Trung Thu được coi như là một cái biểu tượng của một cái sự phúc lành đoàn tụ, và mỗi năm vào cái ngày rằm tháng 8 thì người dân Trung Hoa đoàn tụ với gia đình ăn bánh, ăn trái cây, uống trà và thưởng ngoạn trăng rằm. Bánh Trung Thu thì người Trung Hoa gọi là bánh trăng, tức là bánh nguyệt thưa quý vị. Ngày xưa còn gọi là cái bánh hồ. Bánh hồ là bánh của cái người hồ, bánh nhỏ, bánh đoàn, tức là bánh đoàn tụ, bánh đoàn viên. Những cái loại bánh trên người Tàu ngày xưa dùng để cúng tế, dần dần trở thành dùng để mà cúng và ăn trong cái ngày Trung Thu. Bánh nguyệt có một cái lịch sử lâu dài ở Trung Quốc, và sử sách ghi chép từ cái thời Ân Chu ở cái vùng Triết Giang đã có một cái loại bánh kỷ niệm Thái Sư Văn Trọng, gọi là bánh Thái Sư. Bánh này có thể coi là thủy tổ của cái bánh Trung Thu. Vào cái thời Tây Hán, Trương Thiên đi Tây Vực mang về Trung Quốc hạt dẻ, hạt hồ đào, dưa hấu để mà làm nguyên liệu cho cái bánh nguyệt thêm dồi dào. Và thời đó hồ đào là nguyên liệu chính của cái bánh nguyệt, cho nên còn gọi là bánh hồ đào, và ngày nay chúng ta gọi là bánh Trung Thu thưa quý vị. Và Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái phần Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị sơ lược về cái nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của Tết Trung Thu. Và chắc là đến đây Hoàng Tính cũng xin được tạm dừng chương trình đặc biệt này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và không quên chúc quý vị có được một cái mùa Trung Thu, một cái ngày Trung Thu thật vui vẻ, đầm ấm bên bạn bè, người thân và con cháu của mình.
Phường, lòng vui sướng với đèn trong tay.